Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Năm 1975, cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã đi đến hồi kết thúc. 400.000 người lính Việt Nam đã không bao giờ quay trở lại với gia đình của mình. Người ta tin rằng người đàn ông này có thể nói chuyện với những người đã khuất. Mặc dù 30 năm đã trôi qua, nhưng anh vẫn có thể tìm được những người lính còn đang mất tích. Người phụ nữ này đã đi theo anh nửa miền đất nước để tìm ba cô, người đã hy sinh khi đang chiến đấu năm 1968. Họ tin rằng ông được chôn tại đây.
Năm ấy tôi khoảng hơn 3 tuổi. Gia đình tôi đi tìm mộ ba tôi.
Rất nhiều gia đình trên khắp Việt Nam đã tìm đến những nhà ngoại cảm như người phụ nữ này với mong muốn liên lạc được với những người thân đã hy sinh.
Anh này đến đây là cái đầu cái linh hồn của ông ấy đón chị, xong rồi ông nhập vào chị, ông đẩy chị ra.
Việt Nam hiện nay đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất nhì châu Á. Tuy nhiên, những mất mát và đau thương vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường nhật.
Ngày 20 tháng 9 năm 1972. Nhập ngũ tháng 9.
Hàng tuần, chương trình quân đội phát sóng trên TV vẫn đều đặn đăng ảnh gửi tới bởi những người thân. Đó là những tấm ảnh của những chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Và giờ đây, đó là hy vọng của những người thân mong tìm được những thông tin về nơi họ đã hy sinh. Vào năm 1975, quân đội cách mạng miền Bắc đã giành chiến thắng. Hơn 3 triệu người Việt Nam đã hy sinh, trong đó hàng trăm nghìn người vẫn còn đang mất tích. Ngay cả những hài cốt đã được tìm thấy, thì việc thử ADN chỉ dành cho những người giàu có hoặc quen biết nhiều. Người Việt Nam tin rằng nếu không được mai táng đầy đủ, người chết sẽ không thể yên nghỉ. Vấn đề tìm hài cốt của các liệt sĩ mất tích là một vấn đề rất nan giải. Do vậy, rất nhiều gia đình đã phải tìm đến một số người mà họ tin rằng có khả năng đặc biệt. Để có được một cuộc hẹn với chủ nhân căn hộ ở Hà Nội này, có thể phải mất cả một năm. Bây giờ là 7 giờ sáng, người đàn ông 37 tuổi này, anh Nguyễn Cát Bảy, đã sẵn sàng cho công việc đầu tiên trong ngày. Anh Bảy hiện là một nhà ngoại cảm, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Tiềm năng Con người, tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam. Công việc của anh là giúp những gia đình để tìm người thân đã hy sinh của họ. Quan Thị Lan, một nhà khoa học của trung tâm đang quan sát anh Bảy để chứng thực phương pháp của anh. Người ta nói rằng nội trong năm 2005, anh Bảy đã tìm được hơn 400 liệt sĩ. Phương pháp của tôi là như thế này. Những người đã mất thì không còn gì cả, nhưng linh hồn của họ vẫn tồn tại. Những linh hồn đó sẽ tự liên lạc với những người thân còn sống của họ. Phương pháp mà anh Bảy sử dụng là đọc qua trán của những người thân đang sống. Qua những người thân, tôi có thể biết được hài cốt của những liệt sĩ đang ở đâu. Anh Bảy nói rằng anh được linh hồn của những người đã khuất chỉ dẫn cho mình. Rất nhiều người tin tưởng vào phương pháp này, và anh Bảy được rất nhiều gia đình tìm đến.
Có vô nhưng mà chắc là phải qua vùng 10. Bây giờ chị ơi, thế này nhá, là chị cố gắng này, Bảy đang làm các liệt sĩ ở quê nhà chị đấy. Thế xong rồi hôm đó vô luôn nhá.
Vào năm 1968, người ta thông báo rằng chiến sĩ Hồ Bá Kỳ đã mất tích khi đang chiến đấu. Con gái của ông, Hồ Thị Thanh, đi tìm hài cốt của ba cô đã gần 20 năm nay.
Em chết, y nhau luôn.
Vợ của ông luôn mong rằng các con của bà sẽ tìm được hài cốt của chồng mình trước khi bà mất. Anh trai của Thanh thì không tin vào nhà ngoại cảm, do vậy chị đã đến đây một mình. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, anh Bảy tin rằng anh biết hài cốt đang nằm ở đâu.
Đi cái này xuống thì cụ đi chuẩn bị đi thị sát để cho chuẩn bị đánh Tết Mậu Thân đấy. Chuẩn bị đánh Tết thì bị phục kích. Phục kích là chết hai người, cụ đi với một liên lạc. Thế thì hai cụ là được dân quân du kích của xã 576 xã quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, để ngay sau bia ghi các liệt sĩ, hai mộ đều không rõ tên họ. Khu sau có ba hàng. Ông là hàng thứ hai. Đầu ngày xưa cụ chết chôn đây là em đánh dấu hai cái khoanh đỏ đấy. Là mộ đấy, đường đi xóm của cái xã này. Thế cái nghĩa trang thì cũng đang nằm như thế này. Đi vào bên tay trái và hàng trên cùng là như thế này. Thế em cũng khoanh đỏ thế này.
Trong thâm tâm chị lúc nào chị đã nhờ đến anh chị muốn nhờ anh giúp đỡ chị để tìm ra mộ ông.
Phải tìm chứ, phải tìm bằng được. Chị yên tâm.
Chị cũng chẳng biết nói gì thế nào nữa. Thì chị nghĩ sao chị nói vậy, thì chị muốn nhờ em
để xem kế hoạch như thế nào. Nếu không là vì chị bây giờ như này này, anh Thủy là con trai duy nhất của cụ thì đang gặp rất là khó khăn trong vấn đề về kinh tế, về gia đình, về công việc. Thế giờ làm cách nào giờ bảo anh ấy bớt khó khăn được mà anh đi được thì đi ra ngoài Quy Nhơn và tìm cụ là tốt nhất.
Thì chị cũng bảo rồi, chuẩn bị tinh thần, nếu như là chú đề nghị thì chị sẽ gọi điện vào, thì kiểu gì cũng phải nghỉ để nó ra. Đây, gác 12/2 đường.
Dạ. Em khẳng định cho chị là chị ạ, tới 85% sẽ tìm thấy không?
Mình được như thế thì mình rất mong. Chị nhận lúc nào cũng
tìm thấy không?
Khoảng gần 200 năm nay tôi đã đi tìm kiếm.
Tôi đã đi tìm cha tôi suốt 20 năm qua. Tôi đã tìm mọi nơi nhưng chưa một lần có kết quả.
I've looked everywhere. But I've not had any luck.
Chị Thanh đã đồng ý với chuyến hành trình tìm cha hơn 1.500 cây số dọc đất nước. Tất cả chỉ dựa trên một tấm bản đồ. Nhưng chị sẽ phải đợi đến khi anh Bảy được cấp trên cho phép. Ba tôi mất đã 37 năm. Đôi khi tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm được ba. Nhưng rồi có người giới thiệu anh Bảy, và giờ đây anh ấy đã cho tôi những thông tin quý giá này. Tôi rất mừng khi anh Bảy đã giúp tôi tìm mộ ba. Giờ thì tôi có thể đưa ba tôi quay trở lại với gia đình. Mẹ tôi không còn sống lâu nữa, và tôi luôn mong mẹ tôi được toại nguyện.
Now I can take him back to my family. My mother won't live long, and I want her to be happy.
Các bạn là cái tâm trạng của người chết thì nó như vậy.
The dead think. Người đã khuất cũng suy nghĩ như chúng ta. Các liệt sĩ rất vui khi những người thân đi tìm họ. Nếu một thành viên trong gia đình không quan tâm hoặc không tin tưởng, họ sẽ rất buồn. Và khi đó, họ sẽ cung cấp rất ít thông tin. Trong trường hợp của chị Thanh, người anh không tin tưởng. Do vậy, ba của họ rất miễn cưỡng khi cung cấp những thông tin cần thiết. Nếu mỗi ngày tôi giúp được một gia đình tìm lại được người thân của họ, thì số liệt sĩ được tìm thấy sẽ rất đáng kể. Trung tâm của chúng tôi đang cố gắng hết sức mình và bằng mọi giá để tìm lại hài cốt của những chiến sĩ đã hy sinh.
Bằng mọi cách.
Khả năng của những nhà ngoại cảm trở thành nỗi ao ước của nhiều người, nhưng họ không phải là những người duy nhất. Người phụ nữ này được rất nhiều người Việt Nam tôn trọng bởi khả năng của mình. Chị làm việc độc lập, không có bất kỳ trợ giúp nào từ chính quyền. Cả cuộc đời chị đã cống hiến cho hành trình tìm hài cốt của các liệt sĩ.
Đúng là 10 năm nay mà tôi trở lại chiến trường á.
Trong 10 năm, tôi đã không quay trở lại chiến trường. Tôi nghĩ rằng những người còn sống có trách nhiệm tìm lại những hài cốt đã mất tích. Rất nhiều đồng đội của tôi vẫn còn nằm lại trên chiến trường. Vũ Thị Minh Nhã là y tá tham gia chiến tranh chống Mỹ. Được biết đến với cái tên Nam Nhã, chị cũng là một nhà ngoại cảm. Chị tin rằng người chết nói chuyện với chị và chỉ dẫn cho chị nơi hài cốt của họ để chị có thể đưa họ về với gia đình.
Anh nằm ở đâu? Đưa xong đồng chí này rồi đến đồng chí khác, các đồng chí cứ yên tâm đi. Được ạ. Đồng chí giơ tay lên xem nào. À, biết rồi, nhìn thấy rồi. Khi tôi bước chân vào rừng thì tôi cảm thấy là cả một đoàn quân.
When I step into the forest, I always
khi tôi vào rừng, tôi luôn nhìn thấy một đội quân tiến tới chào đón tôi. Các anh rất vui và năn nỉ tôi đưa trở về nhà. Các anh cho tôi nghe tiếng nói thiêng liêng của mình. Những tiếng nói đó đã chỉ dẫn cho tôi tới nơi họ đã được chôn.
Tôi cảm nhận được. À. Thế hả anh? Miếng xương ống tay. Rõ chưa? Rõ cạnh xương chưa? Đấy, miếng xương. Đúng không anh? Ống tay này. Ồ, hay quá. Ông Tách anh bảo em đào là phải.
Dạ.
Trả lại tên các anh ấy khi mà cầm dù là
we have to return their names.
Chúng ta phải trả lại tên cho các anh. Thậm chí nếu tôi chỉ tìm thấy một chiếc khăn hay một phần hài cốt của các anh, các anh sẽ nói cho tôi tên tuổi và địa chỉ, và khi quay trở về tôi sẽ gửi thư tới những địa chỉ mà các anh đã cho. Sau đó gia đình của các anh có thể đến nhận hài cốt của các anh về.
Mảnh bom này là à, thế à, ở trong người anh luôn. Anh chết vì mảnh bom này.
Thế thì tối hôm qua là ở dưới đó phản hồi lại cái sơ đồ và cái thông tin hướng dẫn là tương đối chính xác khoảng tới 90% và họ. Thì ngay báo cáo với hai cụ rồi hai cụ cho ý kiến, còn bà Lan hôm đấy là ngồi bên cạnh con là ghi chép lại toàn bộ và theo dõi việc đấy.
Thì hôm ấy là có 4 gia đình. Cái gia đình thứ nhất là
in Hanoi the next day.
Tại Hà Nội, ngày hôm sau, anh Bảy và cô Lan đang báo cáo với cấp trên. Đứng đầu trung tâm là viên tướng đã nghỉ hưu Nguyễn Chu Phát. Anh Bảy là một trong 4 người được chọn ra trong số 100 nhà ngoại cảm để tham gia dự án TK05. Dự án này nghiên cứu cách thức người sống liên lạc với người đã khuất. Mỗi trường hợp đều được nhóm làm việc của trung tâm theo dõi sát sao để đảm bảo không có bất kỳ sự giả mạo nào. Hiện nay có rất nhiều người giả mạo để trục lợi, nhưng mặt khác vẫn có những người có khả năng thực sự. Tuy nhiên họ cũng chỉ là con người, do vậy chỉ khoảng 70% những gì họ nói là chính xác. Hàng ngàn gia đình đi tìm hài cốt đã mất tiền cho những người giả mạo. Nhưng đội tìm kiếm của TK05 tin rằng nếu trục lợi từ khả năng của mình thì những khả năng đó sẽ mai một dần.
Về lịch sử Hồ Bắc Kỳ thì có hạn chế. Là vì có hai người con và con trai không tin tưởng vào việc đi tìm. Con gái thì rất quyết tâm và công việc nó cũng quá nhiều cái dồn dập của nó chưa ra được. Nhưng mà nếu đi tìm thì con trai cũng ra.
Tôi thấy là khi thế là rất là linh. Cho nên là dù có khó khăn là khó khăn về phần dương.
Đây là một trường hợp mà chúng ta đã gặp rồi. Là cái trường hợp mà cái tiếp xúc nó được rõ. Cho nên theo tôi những cái thông tin này thì nó có cơ sở cho chúng ta làm được.
Alo.
Nếu
em đây. Thế thì bây giờ như này là Hùng nói lại cái thật là đồng đội nói là chính xác bao nhiêu phần trăm như nào nhá. Anh bảo là hơn 90% là chính xác à? Thôi được rồi, thế để tí anh liên lạc mẹ sau nhá.
Thằng này là cháu, là thằng này nó gọi bằng ông liệt sĩ là bằng cậu. Ủa nó quyết tâm lắm, con thấy nó có một cái kỳ lạ này. Thì mình thấy quyết tâm như thế là mình sẽ thuận lợi cho mình.
For many Vietnamese, đối với rất nhiều người Việt Nam, ý niệm về việc liên lạc với người đã khuất được coi như một giác quan. Giác quan đó được coi là con mắt thứ ba. Đây là sự kết hợp giữa triết lý của đạo Hindu và Phật giáo. Về mặt lý thuyết, những người có khả năng thiên phú có sự nhạy cảm cao hơn những người bình thường. Với trường hợp của anh Bảy, khả năng của anh là nói chuyện với người đã khuất.
Quan sát ấn đường từ Luân Xa 6. Và Luân Xa 6 đây thì nó có giá trị đối với âm ly, tâm linh thế nào? Thì ở đây nó hiện lên mộ, hiện lên người, và thậm chí có thể có tiếng nói. Người ta gọi là thiên nhãn thông, là đây này, nhãn đây này, là một cái nhãn. Thiên nhĩ thông cũng từ đây, từ cái Luân Xa này. Đấy là cái Luân Xa 6 đây, để với An Nghiêng đây. Thế từ đây nó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông ở đây. Mà ta gọi là con mắt thứ ba chính là chỗ ấn đường này. Đấy, còn các Luân Xa này nó có tác dụng khác, mỗi Luân Xa tác dụng khác. Nhưng mà phương pháp 7 là phương pháp này. Đây là nghiên cứu về lý thuyết.
Đang ngồi chỗ nào?
Bai will start the search for Tan's father in. Trong 10 ngày tới, anh Bảy sẽ bắt đầu hành trình đi tìm hài cốt của liệt sĩ Hồ Bá Kỳ. Nhưng trước đó, anh đưa cả nhà về thăm quê tại Bắc Ninh. Họ đi thăm nghĩa trang của gia đình. Vợ của anh Bảy, chị Minh Hồng, là một bác sĩ. Họ có một cô con gái 3 tuổi tên là bé Mai Chi. Thờ cúng tổ tiên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của người Việt Nam. Gia đình anh Bảy đang đến thăm mộ ông của anh. Người ta tin rằng người chết vẫn luôn ở quanh ta, và ông bà tổ tiên vẫn luôn dõi theo con cháu của mình.
Đấy, lấy cô đi. Lấy cô đi nha. Cô con hen trong lớn nha, học giỏi nha. Con xin đi, con bảo cô đi. Cô cho con hen trong lớn. Ừ, thế nhá, thế được rồi.
Chị ở đây không đây?
Mai Chi ơi.
Bai's parents are preparing for Tet. Bố mẹ anh Bảy đang chuẩn bị cho những ngày Tết. Đây là một cơ hội hiếm cho cả gia đình đoàn tụ. He finds his brothers at the family's fish farm. Anh Bảy ra gặp anh trai tại ao cá của nhà. Là người con thứ 7 trong 10 anh em. Anh Bảy nhập ngũ năm 1987, làm y tá quân y tại vùng biên giới với Trung Quốc. Sau khi giải ngũ, anh Bảy tham gia công việc nuôi thả cá với gia đình.
Hả? Hai tạ chấm đen. Trong này hai tạ chấm đen á?
The family's fish pond is where Bai used to play. Ao cá của nhà là nơi anh vẫn thường ra chơi khi còn bé. Một lần năm 12 tuổi, anh Bảy đã bị ốm thập tử nhất sinh sau khi bơi ở đó. Ngày trước, chúng tôi hay chơi quanh khu này, quanh cái đền. Rồi chúng tôi bơi dưới ao, sau đó nhảy xuống cái giếng này. Một hôm, đột nhiên tôi bị ốm nặng. Rồi tôi nằm mơ thấy một ông cụ, và ông cụ bảo rằng tôi cần ra đây để cầu nguyện. Tôi đã kể lại cho bố mẹ nghe. Nửa đêm tối hôm sau, bố tôi tụ tập tất cả các con trong nhà để tổ chức một buổi lễ, và sau đó tôi đã khỏi bệnh. 15 năm sau, anh Bảy bắt đầu nhìn thấy những liệt sĩ xuất hiện trước mặt anh. Người Việt Nam tin rằng những ai qua được một trận ốm thập tử nhất sinh sẽ được ban cho một món quà, tức là một năng lực đặc biệt. Đó là khả năng nhìn thấy người đã khuất. Gia đình anh Bảy rất tự hào về công việc của một nhà ngoại cảm như anh. Minh Hồng, vợ anh, không thể hiểu được khả năng của chồng, nhưng chị rất tin tưởng.
Nói chung là anh rất vất vả. Vất vả, nói chung là gia
Anh ấy đã làm việc rất vất vả, cả gia đình chúng tôi cũng vất vả theo. Đầu tiên, tôi không hề biết về khả năng đặc biệt của anh, mãi về sau mới biết. Là một bác sĩ, tôi không hề nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường ở chồng tôi. Tôi cũng đã quan sát rất kỹ, nhưng vẫn không thể hiểu được khả năng đặc biệt này. Cũng như anh Bảy, chị Nam Nhã đã khám phá ra khả năng của mình sau một lần ốm suýt chết. Trong trường hợp của chị, khả năng của chị xuất hiện ngay sau khi khỏi bệnh. Trước đây, tôi cũng chỉ là một người bình thường, đi làm và chăm sóc gia đình. Rồi một hôm, giấc ngủ của tôi trở nên quá sâu. Gia đình tưởng như tôi đã chết và đưa tôi đến bệnh viện. Các bác sĩ kết luận tôi đã chết, nhưng khi chưa kịp khâm liệm thì tôi đã tỉnh lại. Sau khi qua khỏi, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng nói quanh mình, nhưng đó không phải là giọng nói của người sống. Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy hình ảnh đồng đội của tôi, những người đã hy sinh thân mình trên chiến trường. Họ đã hiện về trước mắt tôi rất rõ ràng. Họ vẫn đeo những chiếc ba lô và mặc đồng phục như những người lính thời xưa. Họ nói với tôi, hãy quay trở lại chiến trường và trả lại những cái tên cho chúng tôi. Những linh hồn của các liệt sĩ lúc nào cũng hiện về quanh tôi. Ngôi nhà ở Bà Rịa của chị Nam Nhã được coi như một nơi tưởng niệm đối với quá khứ. Chị nói rằng chị đã đưa hài cốt của các liệt sĩ trở về với gia đình họ. Người ta tin rằng chị đã tìm được hơn 4.000 liệt sĩ và biết rõ từng người một, cùng tên tuổi của họ. Ngôi nhà của chị luôn như một nghĩa trang. Hàng ngày, chị vẫn đem những điếu thuốc lá hay tiền âm phủ đến thăm những liệt sĩ.
Các anh hùng liệt sĩ mà tôi đưa từ rừng về. Có những đồng chí mà khi về đây thì bắt đầu mới báo tin tên tuổi, quê quán, năm hy sinh. Chiến tranh thì đã kết thúc trên 30 năm rồi. Mà hải quân liệt sĩ thì còn quá nhiều. Tôi khóc cho đồng đội tôi và đồng đội tôi cũng khóc vì tôi. Các anh yên lòng đi, tôi sẽ làm hết lòng vì các đồng chí. Miễn làm sao là các đồng chí cho tôi được khỏe. Tôi rất là mong muốn là mong đồng chí nào cũng được về quê nhà, đồng chí nào cũng được gặp gia đình.
Ngôi nhà của chị Nam Nhã luôn có rất nhiều người đến chơi để cảm ơn. Phần lớn những gia đình đến đây đều rất mừng khi tìm được ngôi mộ hoặc một phần hài cốt của người thân. Cũng có một số gia đình muốn chứng thực chắc chắn. Họ đã tìm đến xét nghiệm ADN. Đây là giấy xét nghiệm ADN của liệt sĩ Kiều Đoàn do Viện Khoa học Hình sự Hà Nội chứng thực. Khi chúng tôi đưa hài cốt của anh về để chôn cất, gia đình anh đã hỏi tôi liệu họ có nên gửi những mẫu xương đi thử ADN hay không. Khi có kết quả, Bộ Công an đã gửi cho họ giấy chứng thực này. Kết quả cho thấy công việc của tôi là hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, chính quyền đang phải đương đầu với mức độ nghiêm trọng của vấn đề hài cốt mất tích. Việc thu thập và lưu giữ số liệu gặp rất nhiều khó khăn. Trong hơn 1.000 người lính tham chiến, chỉ có 110 người sống sót trở về.
Thưa hương hồn, các liệt sĩ, anh em, cựu chiến binh tiểu đoàn cát bi, tiếp tục đi tìm đồng đội của mình. Trước khi đi, thắp nén nhang để khấn vong linh hồn các liệt sĩ của đồng đội, đồng chí của đơn vị đã hy sinh trên đất Sài Gòn gia đình. Và chỉ dẫn cho chúng tôi để tiếp tục tìm đồng đội của mình còn nằm nơi bờ tre bụi trúc, nơi lạnh lẽo chiến hào công sự, quanh năm không một nén nhang, không một lời thăm viếng. mong rằng linh hồn các anh sống hồn chết thiêng, phù hộ cho anh em chúng tôi và chỉ dẫn cho chúng tôi để tìm đồng đội của mình, đưa các anh về nghĩa trang, nơi mà tổ quốc và nhân dân mãi mãi tôn thờ. Xin các anh chứng giám cho tấm lòng thành của chúng tôi.
Những người này đã đưa ra một lời thề. Họ đã đi khắp các chiến trường để tìm kiếm những đồng đội còn mất tích của mình. Hôm nay, người trưởng nhóm, ông Ban, đã nghe tin về một địa điểm ở Củ Chi. Nơi đây, 26 người đã ngã xuống vào năm 1968. Họ đã tìm và nhận dạng được 22 liệt sĩ.
Bao nhiêu xương mà chảy, bao nhiêu rễ cây mấy chục năm rồi, ăn luôn vào trong rồi. Em thấy không? Nếu thí dụ như bây giờ mà thân nhân của cái liệt sĩ này mà nhìn thấy một cái xương cốt của người thân mình mà
có đem lại
vỡ nát như thế này,
trời,
sốc không chịu được. Anh thấy đúng không? Nên là tìm được ai như thế rất mừng. Nhưng mà đau, một cái đau nữa là tới đây này, không biết là tất cả đào ra như thế này rồi, còn cái gì để mà gọi tên anh ấy được. Chứ nếu bây giờ mấy chục năm nằm đây này, đến thế này cũng lại ghi một con số 1, 2, 3, con số đó nó không có ý nghĩa gì cả. Có một cái gì cả nó không biết là tên anh ấy là gì, quê quán ở đâu. Trong khi đó thì người thân của anh ấy hàng ngày mong chờ. Đấy là cái nỗi đau của chúng tôi như vậy. Nhưng mà thấy được cũng là mừng rồi.
Ông trai tôi làm cái này cho ông dễ đào.
Mẹ sống được ngày nào, tháng nào, năm nào với con.
On 3 days each lunar month, Nam Nhã
receives. Cứ 3 ngày trong tháng âm lịch, chị Nam Nhã lại tiếp những gia đình đến từ khắp mọi nơi. Trước đó, chị chưa hề tiếp xúc với bất cứ gia đình nào. Các gia đình đem những bức ảnh hay những lá thư của những liệt sĩ đến để giúp chị liên lạc được với những vong hồn.
Bố mong. Bố được mấy cháu nội rồi.
Vũ Quốc Toàn đến đây cùng với mẹ. Năm nay 70 tuổi. Và vợ anh là chị Trang. Họ đem đến một lá thư của bố Toàn, liệt sĩ Vũ Công Trác, được gửi trước khi gia đình nhận được tin ông hy sinh trên chiến trường.
Xin mời liệt sĩ Vũ Công Trác, sinh năm 1936.
Thì suy nghĩ của em thì em cũng đi tìm.
All I wanted to do is to find my father.
Tất cả những gì tôi mong muốn, đó có thể là tìm được bố tôi. Tôi luôn luôn kiếm tìm. Lần đầu đến đây, tôi không hề nói chuyện với chị Nhã. Những lần sau tôi đến, tôi có thể tin tưởng đến 80% những gì chị nói với những người khác.
80%.
À, thưa anh, mời anh ngồi ghế ạ. Thưa anh, là bên tay trái của anh thì cánh tay không bị thương, nhưng mà bên chân phải của anh, cái chân của anh bên tay phải bị gãy. Em thấy máu chảy ra rất nhiều. Anh ngồi bình tĩnh đi, xong rồi anh uống miếng nước. Thế bắt đầu nói chuyện anh nhé. Bắt đầu nói chuyện ạ. Anh nói chuyện được chưa? Em có được khỏe không? Em vẫn còn khỏe, mặc dù tuổi tác đã đi qua. Thời gian trôi qua rất là nhanh, đúng không em?
The Vu family have been searching for 36 years.
Gia đình anh Toàn đã tìm kiếm suốt 36 năm nay. Trước đây họ chưa từng gặp Nam Nhã, nhưng chị đã miêu tả ngôi nhà cũ và khu vườn của họ rất chính xác.
Em có nhớ anh trồng cây gì ở bờ ao không? Mà nó ngả xuống ao đấy. Cái cây sung đó là ở giữa. Còn cây dừa là nó ở góc. Sao lại bán đi?
Không, ở nhà không không trông nom được, để nó hư hỏng.
Trước hết là anh xin lỗi em. Anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng đối với một người vợ. Sau là anh xin lỗi con. Bố chỉ có công sinh thành ra các con mà không có công dưỡng dục. Nhưng mỗi lần bê bát cơm lên ăn là các con nhớ đến bố, phải không? Đôi khi bố vào trong phòng khách, bố thấy con ngồi trầm ngâm một mình, thấy xót con. Các con có đứa con bị sa sẩy phải không? Cho nên tại sao bố lại phải nhìn cái cây bàng trước cửa nhà con? Bởi vì cái đứa con đó nó vẫn là linh hồn của con người. Cho nên bố nói là nó... Nên là tại sao bố vào nhà con, bố phải trước khi bước vào đất nhà con, bố phải nhìn đến cái cây. Bởi vì cái cây đó có linh hồn của con, là cháu nội của bố ở đó.
Tuan had never told anyone.
Anh Toàn chưa bao giờ nói cho ai về việc vợ anh đã bị sẩy thai.
Nói chung là tức những cái chi tiết ở nhà.
Những miêu tả về ngôi nhà của chúng tôi là rất chính xác. Khi bố tôi tham chiến, nhà chúng tôi có một cái ao. Bố tôi đã trồng một cái cây sung ở ngay cạnh ao và hai cây dừa ở hai góc ao. Đằng sau nhà là một dãy rào bằng tre ngay sát con đường, rất chính xác. Ngay trước nhà của chúng tôi có một cái cây bàng. Chị Nhã đã mô tả đúng đến từng chi tiết. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chị.
Con nhớ rằng là con đã tìm hiểu, cho nên con mới biết rằng là bố hy sinh ở Bà Rịa, Long Khánh, đúng không con? Anh xem là Bà Rịa, Long Khánh thì nó rộng lắm anh. Anh xem anh khu vực ở cái xã nào. Anh nói thật rõ để cho các cháu nó biết. Nó đi tìm anh. Nghĩa trang của huyện Long Đất. Hàng số 1, mộ số 1 là đồng chí Đẩu. Mộ số 2 là đồng chí Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí số 3 là đồng chí Nguyễn Đức Sơn. Đồng chí thứ 4 là đồng chí Nguyễn Văn Sơn, có 2 đồng chí Sơn. Con tìm cái đồng chí Nguyễn Văn Sơn phía sau đồng chí chối thẳng là mộ của bố.
According to Namnia, theo chị Nam Nhã, liệt sĩ Vũ Công Trác nói rằng ông hiện đang được chôn tại một ngôi mộ vô danh. Gia đình anh Toàn đã theo chỉ dẫn của chị Nam Nhã và những chỉ dẫn này có vẻ khá chính xác. Người Việt Nam tin rằng nếu một quả trứng được đặt trên một chiếc đũa và một linh hồn đang hiện hữu quanh đó thì quả trứng sẽ không rơi.
Tay em run quá không được.
A family friend keeps trying.
Một người bạn của gia đình đang cố thử. Cuối cùng, quả trứng cũng có vẻ đứng thăng bằng. Gia đình anh Toàn tin tưởng rằng họ đã tìm được đúng chỗ. Nhưng anh Toàn muốn chị Nam Nhã xác nhận và muốn chị nói chuyện với bố của anh.
Giờ em đến nha. Anh linh thiêng thì ba hồn bảy vía của anh đúng không? Anh đây thì anh nhập vào quả trứng này này. Xong quả trứng này là quả trứng sống đây này. Thì anh đứng lên đầu đũa để cho gia đình mừng nhé.
Bà của ông đấy, anh ơi. Rồi. Anh ơi, ông về đấy ông. Này. Nhà em ra đấy, cô Năm ra ông. Này. Ông bỏ chở, phải ông phải cúc mùi
á. Ấy đâu rồi?
Cái
rượu nó đem ra đâu rồi?
Vâng.
Đấy,
ông chờ con trai
chứ
ông.
À, rót nước cho ông tắm rửa cho nó sạch sẽ nha. Đây là phần hộ của bố là đúng là chính xác rồi nhé. Dạ. Bố về đây là nằm ở đây là đã lâu rồi, bố chờ ra thì mình không thấy đến. Nên là hôm nay là... và đây là ông ấy đón. Ông ấy đón, ông dẫn chị đi thẳng luôn. Đi một mình nhá.
He welcomed me when I arrived. He guided me here.
Ông ấy
đã đón tôi khi tôi đến và sau đó dẫn tôi tới đây. Khi tôi tới đây, ông ấy chào tôi, sau đó nhập vào tôi và đẩy tôi. Ông ấy rất mừng khi gặp tôi. Linh hồn của ông ấy rất mạnh và đã đẩy tôi ngã. Đúng hay không? Với gia đình anh Toàn, những lý giải của chị Nam Nhã là đủ. Họ không đủ tiền để tiến hành thử gen, nhưng họ tin rằng đụng tới hải cốt của một người chồng, người cha là hoàn toàn không phải. Họ tin tưởng và như vậy là đủ. Liệt sĩ Vũ Công Trác giờ đây sẽ được chôn cất tại ngôi mộ của mình, nơi mà hàng năm gia đình của ông có thể đến thăm viếng và thắp hương.
41 năm, lâu quá.
Mười ngày đã trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên. Giờ đây, anh Bảy và chị Thanh sẽ rời Hà Nội để đi tìm bố chị, liệt sĩ Hồ Bá Kỳ. Anh của chị Thanh không đi, do vậy chị đi cùng một người bạn. Họ sẽ bay qua nửa chiều dài đất nước để đến Đà Nẵng, nơi đây đã diễn ra một trong những trận đánh khốc liệt nhất trong những năm tháng chiến tranh. Từ Đà Nẵng, họ sẽ phải đi tiếp 4 giờ đồng hồ nữa. Tấm bản đồ của anh Bảy đưa họ tới Hội An. Giờ, họ sẽ phải đi tìm những nhà chức trách địa phương để xác thực vị trí chính xác.
Chuẩn bị cho cái đánh đầu của Tết Mậu Thân. Anh ạ, ông là ở tiểu đoàn 30. Thế thì ngày xưa cái xã này xã Ân Tường trước nó một xã, xong sau giải phóng nó mới chia đôi ra.
Nó tách này khoảng chừng 4-5 năm nay thôi.
Thế thì đây là cái nơi cũ mà cụ hy sinh. Thế cụ thì bây giờ đã được quy tập anh ạ, vào trong nghĩa trang.
Mộ có tên nghĩa trang
không? Theo cụ thì là cụ là bị mộ vô danh. Không có tên.
The map isn't completely accurate. Tấm bản đồ không chính xác 100%. Tuy nhiên, những gì mà anh Bảy đã vẽ ra là đúng, bởi đó là bản đồ của vùng ấy thời chiến tranh. Một tấm bản đồ đã gần 40 năm tuổi. Tấm bản đồ này là khá chính xác, không được 100%, nhưng cũng khoảng 70%. Như vậy là khá tốt rồi. It's pretty good. Họ tìm thấy nghĩa trang, nơi được đánh dấu trên bản đồ. Trước tiên, họ phải thắp hương cho những ngôi mộ xung quanh, bởi những vong hồn khi Phật ý sẽ có thể gây khó khăn cho họ.
Các liệt sĩ đang vào đây. Anh nhìn anh Quang thế, các liệt sĩ đang vào đây. Phải thắp hương đã. Anh nhìn thấy em khác là vì các sĩ đứng gần em thì nó khác. Em thấy khác không?
Anh Bảy phát hiện ra rằng đây là khu nghĩa trang đã được xây dựng lại. Tất cả những ngôi mộ đã bị di chuyển. Anh liền kiếm tìm những chỉ dẫn từ vong hồn của Hồ Bá Kỳ.
Góc ra là cụ nói với em là ở góc này ra này, ba hàng liền với góc ấy. Dạ mới bốc về ạ. Thế thì cụ là hàng thứ hai. Không, đứng đây nhé, đứng có thấy cân ông thì xem thấy nào nhé. Nhắm mắt lại ngồi xuống. Chưa có gì khác. Cứ từ từ làm vậy. Cứ từ bày từ lễ ra đi. Thanh, sao em bảo đấy? Chị khấn mô này nữa đi. Hai cụ đây, từ từ đã. Em xem nó có gì, chị cứ nhắm mắt vào khấn đi. Cảm giác khác. Từ cô, từ từ đã này, từ từ. Ông ơi, ông liên lạc của cụ. Ông đây.
When I stood in front of the first, khi tôi đứng trước ngôi mộ đầu tiên, tôi không cảm thấy gì cả. Nhưng khi tôi bước tới ngôi mộ thứ hai, tôi có cảm giác rằng đây chính là ngôi mộ của ba tôi, bởi tôi cảm thấy một điều gì lạ trong lòng. Suốt 16 năm qua, gia đình tôi đã cố gắng tìm mộ ba tôi. Tôi muốn mẹ và anh tôi cùng tới đây. để chúng tôi có thể đưa bố tôi trở về nghĩa trang gần với gia đình.
Mẹ chị Thanh nhất là bà cơ.
Liệt sĩ Hồ Bá Kỳ rất buồn khi chỉ thấy có con gái mình đến được, còn vợ và con trai thì không. Ba tháng đã trôi qua, ngày và giờ tiến hành đã được chọn bởi trung tâm. Anh Bảy và chị Thanh đã thuyết phục được anh cô đến đây. Họ xin phép vong hồn cho họ được bốc mộ. Theo truyền thống, người con trai cả trong gia đình phải đứng đầu buổi lễ. Khi bố anh nhập ngũ, anh mới tròn một tuổi.
Ông nói còn một số cái di vật xương ấy thì còn ít, hòm gỗ thì hòm gỗ chôn hòm gỗ. Xương còn ít, xương bụi, xương bụi.
Đừng
hài cốt của liệt sĩ Hồ Bá Kỳ đã được tìm thấy và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự lễ an táng,
as his wife and children watch,
với sự chứng kiến của người vợ và các con, tang lễ chính thức của liệt sĩ Hồ Bá Kỳ đang được cử hành. Trước đó, họ đã hỏi liệu có thể tiến hành thử gen hay không. Tuy nhiên, người ta cần ít nhất là một chiếc răng để có được một kết quả chính xác để đối chiếu với gen của những người thân trong gia đình. Nhưng những gì còn lại ở đây với sự tàn phá của thời gian là không đủ.
Còn rất là ít thế này nhưng mà đây là cái thất của người này. Này là rõ lên sợi. Như trường hợp này ta biết là liệt sĩ Hồ Bá Kỳ là hy sinh.
Chúng ta biết rằng liệt sĩ Hồ Bá Kỳ đã bị hy sinh bởi một quả đại bác. Do vậy, hài cốt của ông đã bị phá hủy rất nhiều. Hơn nữa, hài cốt lại bị di chuyển nhiều lần. Do phần xương còn lại quá ít ỏi, nên tôi thấy việc thử gen là rất khó. Chính phủ mong muốn những trường hợp mất tích như thế này sẽ được giải quyết. Đây cũng là nguyện vọng của các gia đình. Công việc của anh Bảy đến đây đã hoàn tất. Liệt sĩ Hồ Bá Kỳ sẽ an nghỉ tại một nghĩa trang quốc gia. Hồ sơ của ông đã được khép lại. Tôi biết đây là ba tôi. Việc thử gen với tôi không quan trọng. Tôi luôn tin tưởng đây chính là ba tôi. Tôi cũng chưa bao giờ có bất cứ một sự ngờ vực nào. Tôi hoàn toàn tin tưởng với tất cả tấm lòng của mình.